Dê không, dương là dê chứ không phải là dương, là dương âm không phải. Ở phía dưới này nó có cái chữ trồng trọt, cái gì hình vuông này nè, chứ cái nó ba nét gạch này nè, nó là chữ ngôn. Ngôn là lời. Đây là xã hội Trung Hoa 2-3 ngàn năm trước là xã hội du mục, tức là chăn bò, chăn dê, chăn cừu. Con nghe, nghe con dê ê, ê, nghe thiệt là hiền lành. Rồi ra con dê nó nói ra những lời thiện. Còn dê kia mà nói thiệt, nó e he thì chứ không phải thiện mà nó. Dê thì cái Việt Nam mình nó không có thiện. Thấy không? Đúng rồi, nói là e e là ác không? Thấy không? Thành ra cái bối cảnh dân tộc, họ là người du mục. Còn xã hội mình là xã hội nông nghiệp. Thành ra mình không biết con dê nó kêu e e là thiện. Mình nghĩ nó là thiện, phải không? Nó thuần phát. Cái đầu óc con người lúc đó nó thuần phát, chứ không phải như bây giờ. Con nghe ê ê, có dân ngoan ngoãn, hiền lắm, biết là thiện. Đầu tiên là chữ lâm có lẽ hiền. Đạo. Đó là vậy. Ở trên đây nè, cái chỗ này nè, đó là chữ thủ, là cái đầu. Ví dụ ngày trí thủ đó, đó, cái đầu óc là trí tuệ, cái trí thủ. Hay không phải thủ lãnh, là người dẫn lãnh đạo, dẫn đầu là thủ lãnh, phải không? Phải thủ tướng. Họ thủ khoa nó đúng rồi, nó thủ khoa. Rồi cái này đó, cái chữ quạch này nè, là con đường, chữ xước. Cái đầu mình nó đi trên con đường thì nó hướng về một phía, nó kêu là con đường đi phía trước, đạo. Còn trước ở dưới đây nè, là thủ, là cái tay. Cái đạo đó có hai cái. Nếu mà không có cái dưới đây, nó kêu là đạo đức. Đạo là con đường, ví dụ đạo đức kinh. Còn nếu mà nó có thêm cái dưới đây, nó có quẹt cái dưới đây đó, thì lúc đó không phải là con đường nữa, mà nói gì biết không? Con đường đưa tay ra chỉ là gì đó. Lúc đạo gì? Chỉ đạo, hướng đạo. Thành ra cái đây là gì? À, chỉ vì con đường thiện, là thiện đạo. Chỉ dù vì con đường thiện, đúng không? Tức là ngài thiện đạo đến đây để chỉ cho quý vị về con đường thiện. Con đường thiện đó là gì? Con đường thiện là gì? Không phải. Con đường thiện là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con đường thiện là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà theo Tịnh Độ Tông là không có một cái thiện nào thiện hơn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị tổ sư Tịnh Độ xuất hiện thế gian này là quý vị muốn đưa về cái đường thiện, và con đường thiện tối cao nhất là con đường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có tin con đường niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con đường thiện nhất không? Chắc không tin thì chắc không đến đây phải không? Đúng không? Đúng rồi. Thành ra ám chỉ là gì? Tịnh độ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật là con đường tốt nhất để đưa vị đến chỗ tốt đẹp, đến chỗ tốt đẹp. Mình sẽ giới thiệu ngài Thiện Đạo. Mà trước khi giới thiệu ngài Thiện Đạo, mình sẽ giới thiệu hai nhân vật nữa. Tiểu sử của ngài Thiện Đạo mà viết trong có một những cái bộ mà hồi xưa các vị tăng thường thường làm ghi lại những cái lịch sử của các vị cao tăng á, nó kêu có cái bộ là kêu là Cao Tăng Truyện. Vì có đọc qua chưa? Người lớn tuổi đồng chưa đọc qua, mấy người trẻ tuổi có đọc không? Ở trên bây giờ trên mạng lưới nhiều quá trời đó. Ừ, chưa có, nếu mà ai chưa sợ lên đó tìm bao nhiêu tài liệu đó. Mà thường thường thầy nghĩ cho mấy cô lên đó sợ chắc là đi shopping không vậy? Phải không? Lên đó để kiếm mua đồ không gì? Thành ra đâu thấy ngày Thiền Đạo nữa đâu. Có ai đọc bài vở trên Bồ Đề Tâm Đắc Ọ không? Chúng không được gì. Có ai đọc không? Cô hả? Vì lên mỗi ngày hay lên mỗi tuần? Vậy hả? Hồi xưa thầy ở bên Chùa Tịnh Luật. Ở dưới như bên Chùa Tịnh Luật, không phải là Chùa Tịnh Luật Texas, là Chùa Tịnh Luật ở Đài Loan. Họ vừa chú trọng đến tịnh, tức là tịnh độ, luật, tức là giới luật. Vừa tu tịnh độ, vừa tu giới luật. Thì trước khi biết Ngài thiện đạo thì cả hai nhân vật mà mình nên biết là hai nhân vật đó là ông người đã dẫn đạo cho Ngài thiện đạo, tức là đầu tiên là Ngài Đàm Loan, tôi nghĩ là Đại Đạo Xước vì có nghe nổi gì. Hiện giờ thực sự cái tư tưởng mà niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sinh đó là do Ngài Đàm Loan khai sáng. Đàm này là viết theo kiểu mà hoa U Đàm á, U Đàm chữ Đàm đó, và chữ Loan này là con chim loan. Có nghe loan phụng không? Con chim loan tức là có chữ điểu trong đó. Con chim loan là con chim loan với con chim phụng. Con chim loan là con chim cái, còn con chim phụng là con chim đực. Con chim phụng là con chim đực. Con chim hoàng đó là con chim cái. Không, con chim hoàng là con chim cái. Con chim phụng là con chim đực, kêu là phụng hoàng. Thì nó nhiều khi mình nghĩ lộn đấy. Mình lại nghĩ hoàng là con đực, và phụng là con cái, không phải. Con phụng là con đực. Thì nó ví dụ như có nhiều đồng hồ kêu, họ đặt tên họ là Phụng Nghi. Tức là uy nghi như cái chim phụng như đó. Còn con hoàng là con cái là phụng hoàng. Còn con loan cũng là con chim cái, nên cũng gọi là loan phụng. Phải không? Nếu con phụng với con loan hai con cái thì con nào không lẽ hai con cái gặp nhau, đúng không? Mình nói đàn bà làm với con loan, đàn ông được con chim phụng, thành loan phụng hòa duyên, đúng không? Còn bởi vì con hoàng nó giống như chữ hoàng, có vẻ mạnh mẽ, nên mình tưởng là con được, không phải. Thì Ngài Đàm Loan xuất hiện cùng thời với lại Ngài Bồ Đề Lu Chi, thì dĩ nhiên là những cái câu chuyện đó thì vì có thể tự tìm hiểu, này thì nói sẽ mất thời giờ. Có giờ hỏi mà đọc mà hào hứng mà có vẻ mình có thể lưu ý nhất đó là khi Ngài Đàm Loan học rất là giỏi, phát tâm chú giải kinh Đại Niết Bán Niết Bàn, đang nửa chừng cứ bị bệnh, thấy ủa mình thân thể này vô thường, đủ mình bệnh chết rồi sao mình tiếp tục cái việc dịch kinh điển. Thành mới nghe có muốn tu tiên để cầu trường sanh bất lão, nói nếu mình sống lâu thì mình có thể làm nhiều Phật sự. Mới đi về Giang Nam. Giang Nam tức là ở phía nam sông Dương Tử gọi là Giang Nam. Giang nghĩa là Trường Giang. Nước Tàu nó hai con siêu sông lớn, còn phía bắc là con sông Hoàng Hà, ở phía dưới là sông Dương Tử, mà sông Dương Tử cũng gọi là Trường Giang. Lúc đó là cái trận đánh mà Xích Bích đó, của thời Tam Quốc đó, mà Tào Tháo đánh Chu Du trên sông Xích Bích. Tàu của quân Ngụy Tào Tháo bị đốt sạch, thì mới thỉnh cái 10 quyển kinh tiên của ông Đạo Ứng Cư ở Giang Nam. Thì về đi trên đường về Trường An đó, thì qua Lạc Dương thì gặp Ngài Bồ Đề Lu Chi. Thì Ngài Đàm Loan mới hỏi Ngài Bồ Đề Lu Chi là thưa đại sư, lúc đó là Ngài Bồ Đề Lu Chi là quốc sư của nhà Ngụy. Ông Ngụy này là sau thời Tam Quốc. Nó có cái phim gì? Bồ Đề Đạt Ma phim trưởng đó. Có ai coi đó không? Phim trưởng dài 10 dĩa DVD đó. Đừng coi đang nghe cái đó, dĩa nói tầm bậy bạ. Nó chế tầm bậy bạ, chế ra nhân vật Bồ Đề Lu Chi là hung ác tầm bậy bạ. Phải không? Cái đó nó ngụy tạo chứ không có vụ đó. Thì gặp Ngài Bồ Đề Lu Chi thì nó đặt thêm tình tiết éo le cho mình coi cho nó vui thôi, chứ còn không có giá trị gì lịch sử hết. Tại nên nhiều khi mình coi gì trong phim của mình cứ tưởng là thiệt, có nó nguy hiểm hay không. Thì mới hỏi Ngài Bồ Đề Lu Chi, nói thưa Ngài, trong Đạo Phật mình có cái thuật về trường sanh bất lão không, tức là cho sống lâu không chết không? Cái ngày Bồ Đề Chi nó có cái nói vậy hả, tôi cũng có 10 quyển kinh tiên này, quyển kinh tiên này cũng giải pháp và trường sanh bất lão nữa, vậy đâu có thua gì Đạo Phật mình đâu. Cái ông người Bồ Đề Chi nó thứ đó trường sanh bất lão nó gì, nó chỉ sống lâu thôi, vài trăm năm vài ngàn năm thôi, vậy nó cũng chết thôi à, làm sao bất lão được. Nè bất lão nè. Đây nè, đây là bất lão nè, đó, quan kinh tôi sợ. Tình không? Tính. Mà không phải đưa quan kinh tôi sợ, lúc đó quan kinh tôi sợ chưa có. Đưa quyển quán kinh, đưa quyển quán kinh. Nói đây nè, cái kinh này nè, là mới thiệt sự đưa ông đến cái chỗ trường sinh bất lão. Ông về cực lạc, ông sống hoài không chết. À, chứ còn ông theo mấy ông tiên là ông vài trăm năm nữa ông chết ngắt gì nữa, đừng nói gì đó. Bây giờ mình ra mình có thấy ông tiên là sống không? Chết hết trơn rồi gì nữa. Tức là thuốc tiên không có linh nghiệm, đúng không? Thì ngài Đàm Loan vô dòng bỏ kinh tiên, mới lấy quyển quán kinh này nè, vậy mà tu. Thì sau đó mới là phát huy ra cái đường hướng niệm Phật. Rồi mới qua đến ngài Đạo Xước. Rồi từ ngài Đạo Xước mới qua ngài Thiền Đạo. Để bây giờ để giới thiệu ngài Thiền Đạo. Khi mà giảng từ ngài Thiền Đạo thì thầy đề cập đến ngài Đạo Xước. Sáng nay mình giới thiệu về nhân vật lịch sử xong xuôi, rồi trưa nay mình sẽ bắt đầu dạo kinh, thấy không? Thành ra kiên nhẫn thầy tí. Nhiều khi đó tại mình lớn tuổi hay là gì đó, mình không có cái đọc rộng hay sự trong cái Phật pháp. Chứ thực sự nếu quý vị mà còn trẻ và quý vị mà có hứng thú, thực sự những cái này là nó rất là thích thú. Bởi vì tại sao? Là quý vị coi là tu, cái vị tu làm sao, nhiều khi mình học được cái nghi phạm của người ta. Có ai có cuốn mà Truyện của 13 Tổ Tịnh Độ không, do ngài Thiền Tông dịch, có không? Thì quá nói quá sơ lược, thành ra thầy mới đi tìm cái quyển tiếng tàu này. Thì ngài Thiền Đạo là người tỉnh Sơn Đông. Nước tàu nó có hai tỉnh Sơn Đông rồi Sơn Tây. Mình đó, Việt Nam mình á thì có Sơn Tây không à, mà không có Sơn Đông, đúng không? Thành ra có cái gì đó bài hát Đôi Mắt Người Sơn Tây đó, thấy không? Thì tại mình có Sơn Tây không, mình không có Sơn Đông, là mình chỉ nhớ đến Sơn Tây thôi. Ngày 10 tuổi xuất gia, mà tôi xuất gia rất là rất sớm. Thành ra cái mà sau này đó, những cái quyển kinh, những quyển mà sách ngài viết đó, nó không có văn chương như các ngài khác. Các ngài như Trí Khải, ngài Huyền Tráng, văn chương rất là phong phú. Nhưng mà còn ngài Thiền Đạo không có thể hiện văn chương giỏi, nhưng còn đỡ hơn một vị tổ. Ai vậy? Không, mình nói Trung Hoa, đang nói Trung Hoa đi về Ấn Độ không chứ vậy? Ngài Huệ Năng thì hiện không biết chữ nữa, thì không biết chữ, còn ngày này còn đọc chữ được, còn viết sách được. Ngài Huệ Năng đâu có viết gì đâu, mà đã biết là không có viết gì hết. Những cái mà Lục Tổ Đàn Kinh là do ngài Pháp Đạt, là do ngài Pháp Đạt ghi lại những lời giảng của ngài Huệ Năng, chứ không phải là ngài Huệ Năng tự viết. Còn Tổ Thiền Đạo còn sáng tác được chín quyển kinh, chín quyển sớ. Nhưng mà tại sao ngài Huệ Năng lại thị hiện không biết chữ? Việc gì phải làm vậy? Tại sao vậy? Thực sự là mỗi cái vị tổ họ xuất hiện một thời cơ, một thời kỳ, họ phải thị hiện như thế nào? Lúc đó tại sao, phải không? Họ chấp gì cái gì? Không phải. Thật sự là sao thế không? Lúc đó đó, cái thời của ngài Huệ Năng đó, là về phương diện văn học, chữ nghĩa đó, cực độ. Lúc đó người ta chuyên môn nghiên cứu kinh điển, chuyên môn nghiên cứu Phật học trên phương diện văn tự, lo làm chú sớ, lo biện luận tranh biện về những cái yếu nghĩa trong kinh này, rồi biện nghĩa về cái ý nghĩa trong kinh kia, cãi lộn cả ngày, không có lo tu gì hết. Thì ngài nói là bây giờ tôi không biết chữ mà tôi còn hơn, còn giỏi hơn các ông nữa. Các ông cả ngày chừng nghe là biện luận về chữ nghĩa, rốt cuộc không lo tu hành gì. Trong khi một người mà không biết chữ gì hết và khai ngộ, và đồng thời có ám chỉ là thứ hai nữa, là khai ngộ dưới cái gì? Khai ngộ lúc nào? Lúc lần còn là ông Triều Phu đống củi. Rồi ông Mô Phật, quý vị có đọc thuộc Lục Tổ, Truyện Lục Tổ Huệ Năng của thầy dịch không? Rồi có phát băng nữa mà, có mấy dĩa đọc Lục Tổ Huệ Năng để về Việt Nam, có người đọc rất là hay. Của mấy năm nay được không có cái dĩa đó sao? Mấy năm trước có gửi qua mà, phải không? Vậy phải tìm hiểu lại. Có trên Bồ Đề Tâm Đắc Học có hết. À, bốn đó có truyện nữa. Và thầy có dịch truyện mà Kiến Nguyệt nữa. Kêu là Kiến Nguyệt Lão Nhơn. Làm thành ra một cái... thực sự nếu mà học về Bồ Đề Tâm là lên Bồ Đề Tâm Đắc Học. Bài vở phong phú. Có băng giảng của các vị đại sư là Pháp Quang, rồi Thiện Huệ, rồi Yết Chân. Toàn là tay tổ Độ không à, rất là giỏi. Thành ra nếu mọi vị có cái biết cái về cái mạng lưới đó thì nên nó tìm bài. Và thì hiện với cái hình dáng gì không? Là người tại gia mà khai ngộ để phá cái chấp. Là người xuất gia mới tu hay hơn người tại gia. Tức là chứng tỏ rằng tại gia, xuất gia là bình đẳng trong công việc tu hành. Chứ hễ nghĩ là cứ người xuất gia mới giỏi, người xuất gia mới hay, người xuất gia mới này nọ. Thành ra rụt rè. Thì bây giờ Ngài mới chứng tỏ rằng với cái thân phận xuất gia vẫn có thể tu hành chứng ngộ như thường. Thành ra bên đại thừa họ không có câu chấp về hình thức, cũng như trong kinh Pháp Hoa cũng nó. Nếu quý vị đọc cho kỹ, là kinh Pháp Hoa là cái kinh mà kêu là giải phóng phụ nữ. Kinh đó là kinh giải phóng phụ nữ, tuyên ngôn nam nữ bình quyền của các bà Ấn Độ rồi đó. Quý vị đọc có thấy phải không? Đâu có thấy. Mình thở vậy mới học đại thừa. Phải thấy những tư tưởng đó mới được. Đó là bản tuyên ngôn nam nữ bình quyền, giải phóng cho người nữ chứ đó. Còn tự nhiên dĩ nhiên mình Nam Mô Di Đà Phật được thì cũng tốt, không thì thầy cũng khuyên các vị nên chuyên tâm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà nếu hiểu được thì càng tốt. Để như vậy mình có đủ cái tư lương, mình có đủ cái kiến thức để mình chống đỡ cho ngoại đạo cũng như những người mà họ lung lạc mình. Họ nói mình là mê tín dị đoan, họ nói mình là này này kia, hay đạo Phật nó đem Phật pháp môn là cho người ngu, thì mình có cái đủ cái khẩu tài để mình giải thích lại cho họ biết. Họ chưa biết họ đến hỏi mình thì thổ mô Phật, họ giọt liền phải không? Thành ra học sao mà học giỏi được. Thành ra nếu mà giả sử mà có cái thời giờ có cái trình độ, có khả năng nên nghiên cứu một chút. Lý thuyết nó cũng quan trọng như thực hành vậy đó. Thành ra lý thuyết và thực hành phải quân bình. Và nhất là những cái vị nào còn khoảng 50 tuổi trở xuống hay là 40 tuổi trở xuống thì nên chịu khó nghiên cứu giáo lý. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa mà không thấy rõ ràng cái tư tưởng Đức Phật mình giải phóng người nữ, không có hả? Không biết, không thấy vậy không? Đầu tiên là thọ ký các vị thanh văn, đúng không? Ngài Xá Lợi Phất không phải tu bao nhiêu ở tăng kỳ kiếp, ngày tu đề với bao nhiêu thời kiếp mới thành Phật, thọ ký trong 50 kiếp, 100 kiếp, đại kiếp, 30 đại kiếp, đúng không? Ông nào cũng phải tu mệt mỏi, phải tu thiệt là lâu mới được thành Phật, phải không? Còn nông nữ sao? Rụp cái thành Phật ấy. Ô mô Phật. Trời ơi, Dương Phải Bí Bà là lên số 1 rồi còn gì nữa. Bởi vì không cần tu qua tăng kỳ kiếp mà tặng gì hết, thì trung cái thành Phật liền. Trời ơi, nó mô như đập. Vậy cứ mặc cảm tự ti là nữ nhân, thân nữ rồi nọ, thân nữ rồi nọ. Tại mình tự nhiên mình đem cái cùng mình treo lên cổ mình chứ dễ. Đạo Phật là đạo khai phóng. Bởi vì cho nên mình do đạo Phật mình không thấy được cái sự tự do của đạo Phật, mình thấy nó thành một cùng nặng vô cùng. Thọ ngũ giới cũng sợ, thọ tại gia Bồ Tát giới cũng sợ, thọ bắt quan trai giới cũng sợ, cả ngày sợ cái này sợ cái kia. Họ nó thấy nó toàn cùng không à, toàn gông không à, đi nặng nề. Khởi chừng biểu niệm Phật nhất tâm bất loạn, trời ơi vô là nhiều cô nghe bên Cali có một nhóm khoảng năm bốn mấy năm chục không, bỏ chồng bỏ con rồi, là bốn mười mấy cô nó vô nó là mua cái nhà rồi, nghe là vô đó là đóng cửa bế quan, không còn thiết tha gì hết. Trời ơi, nãy từ nãy mấy vị tăng còn tu không lại nữa, thì cái đó cũng được tùy mỗi người cái gì. Nhưng mà nó đâu phải muốn tu như vậy. Thực sự là đó là một đường hướng tu hành, mình không biết là họ đúng hay sai. Nhưng mà theo bản thân của thầy thì không tu được cái đó. Đạo Phật mà nếu mà tu theo đại thừa đó là phải hướng về nhân sinh. Mình trong lúc mình đang trên con đường tu hành, mình phải làm được gì cho Phật giáo, cho Phật cho chúng sinh. Nguyện đem công đức